Xuân Ngọc và Việt Hoàng cùng tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio. Thật vui được trở lại với quý thính giả tối nay. Và thưa quý vị, A-League như vậy là đã đi đến vòng đấu thứ 26, nhưng chúng ta chưa thể biết được đội bóng nào sẽ là quán quân giai đoạn tính điểm. Và đây là một điều rất thú vị, và nó cũng thể hiện cho sự cạnh tranh rất mạnh mẽ tại A-League. Lúc này thì cả ba đội bóng, Brisbane Roar hiện có 47 điểm, Adelaide 46 điểm, Western Sydney Wanderers 45 điểm. Cả ba đội bóng này đều có khả năng lên ngôi vô địch sau vòng đấu cuối cùng. Và thật sự là quá kịch tính, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói đây là mùa giải thứ 11 của giải A-League, nhưng đây có lẽ là mùa giải mà cái kết thúc của vòng tính điểm là kịch tính nhất, khi mà cho tới tận vòng đấu áp chót chúng ta cũng chưa biết được là đội bóng nào sẽ giành được ngôi quán quân. Và có cả bốn đội đứng hàng đầu, như anh Ngọc đã nói, là ba đội là Brisbane Roar, Western Sydney Wanderers và Adelaide là những cái đội có khả năng giành chức vô địch cao nhất, khi mà họ chỉ có cách nhau có một điểm. Thế nhưng mà bản thân Melbourne City cũng là đội bóng đứng thứ tư cũng có cơ hội giành chức vô địch nếu như họ giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng mà các đội bóng đứng trên của họ lại để thua, bởi vì Melbourne City là đội bóng có hiệu số rất là cao nhất trong giải A-League hiện nay.
Vâng, thế còn với Quỷ Đỏ, chúng ta gọi là Quỷ Đỏ Adelaide United, thì trận thắng 2-0 của họ có làm anh ấn tượng không ạ?
Vâng, thì có thể nói đây là một chiến thắng rất là quý giá cho Adelaide United, khi mà ở những vòng đấu trước họ đã bất cẩn sẩy chân và để Brisbane Roar vươn lên dẫn đầu. Và chiến thắng 2-0 trước Sydney FC ngay trên sân của Sydney FC thì cũng rất là đáng kể. Thế nhưng mà trước một Sydney FC gần như là không còn tinh thần thi đấu, bởi vì họ đã chính thức không giành được một suất trong top 6 đội hàng đầu để dự vòng Grand Final. Thì có lẽ việc là Sydney FC sẽ giữ toàn bộ lực lượng của mình để thi đấu ở giải Asian Champions League năm nay, thì có lẽ chiến thắng của Adelaide United thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà theo tôi nghĩ, cái trận thắng mà hay nhất trong cái tuần vừa qua thì có thể nói là chiến thắng giữa Perth Glory trước Melbourne City, và điều này đã dội một gáo nước lạnh vào cái tham vọng vô địch của Melbourne City trong mùa giải năm nay.
Vâng, và có thể nói rằng là Melbourne City gần như là đã vào một cái thế rất là khó. Thế còn Brisbane Roar, thưa anh, trận gặp Newcastle Jets phải chăng là một trận đấu mang tính là tập luyện thôi để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng quan trọng hơn ạ?
Vâng, cách đây khoảng 5-6 vòng đấu thì chúng ta có biết tới rằng là Brisbane Roar đã bị mất phong độ, và trong khoảng thời gian đó thì họ liên tục để thua, và để thua với những tỷ số rất là đậm trên sân của các đội bóng như là Perth Glory hay là trên sân của Melbourne Victory. Thế nhưng mà cái trận chiến thắng trong cái trận derby của vùng Đông Bắc với Newcastle Jets thì có lẽ là, mặc dù là một chiến thắng trước một đội bóng Newcastle Jets không có mấy tham vọng, và đặc biệt là không phải là có một đội hình thật là mạnh, thế nhưng mà cái chiến thắng 2-1 của Brisbane Roar là một chiến thắng đầy ý nghĩa. Và đặc biệt là trong cái trận đấu này thì cái cầu thủ con cưng của họ là Thomas Brick đã thi đấu một trận đấu rất là hay, đã phối hợp rất là hay với cả Enrique, và hai cái mũi nhọn của Brisbane Roar đã có thể nói đã lấy lại được phong độ để giúp cho Brisbane Roar có một chiến thắng quý giá. Mặc dù là một chiến thắng trước một đội bóng kém thôi, thế nhưng mà hiện giờ Brisbane Roar đang là đội bóng đứng đầu của A-League và có cơ hội lớn nhất để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, đó là chúng ta điểm qua vài trận đấu rất quan trọng trong vòng 26. Tuy nhiên điều mà có lẽ quý thính giả đang rất quan tâm đó là vòng đấu tới, vòng đấu cuối cùng. Và tôi điểm ra đây 3 trận đấu. Thứ nhất là Brisbane Roar gặp Melbourne Victory. Thứ hai là trận đấu giữa Western Sydney Wanderers gặp Wellington Phoenix. Và thứ ba là Adelaide United gặp Melbourne City. Tại sao chúng ta điểm 3 trận đấu này? Bởi 3 trận đấu này đều sẽ mang tính quyết định đối với cả ba đội bóng Brisbane Roar, Adelaide United và Western Sydney Wanderers cho ngôi vô địch giai đoạn tính điểm. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, Brisbane Roar gặp Melbourne Victory, theo anh, đây có phải là trận đấu khó khăn dành cho Brisbane Roar không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây sẽ là một trận đấu rất là khó khăn của Brisbane Roar, bởi vì Melbourne Victory mặc dù không có phong độ tốt ở giải quốc nội năm nay thì nhưng họ vẫn là một đội bóng có chất lượng, và đặc biệt là có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Và với cái lối chơi của Brisbane Roar là lối chơi tấn công, dâng cao tấn công, thì cái điều này sẽ khiến cho Brisbane Roar sẽ tạo ra rất là nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự và ở tuyến tiền vệ. Và chính vì thế mà Melbourne Victory với những cầu thủ có kinh nghiệm thì rất dễ để khai thác những cái kẽ hở của hàng phòng ngự của Brisbane Roar. Và chính vì thế mặc dù Brisbane Roar là đội bóng đứng đầu bảng hiện nay, thế nhưng với cái đối thủ trong vòng tới của họ là Melbourne Victory, và đặc biệt là họ lại phải thi đấu trên sân khách của Melbourne Victory, chính vì thế mà tôi cũng rất là ái ngại cho Brisbane Roar. Thế nhưng dù sao đi nữa, tôi hy vọng rằng là Brisbane Roar sẽ có một cái kết quả khả quan, bởi vì trong mùa giải năm nay cùng với cả Western Sydney Wanderers thì đây là hai đội bóng làm gương cho những đội bóng còn lại của giải A-League và của bóng đá Úc, bởi vì họ đã thi đấu với những cái lối chơi đẹp mắt và hoa mỹ. Và mặc dù là họ có những trận thua rất là lớn như là Vision Raw để thua trước Third Glory với những tỷ số như là 4-1, rồi là trước Round Victory cũng với tỷ số gần như vậy. Nhưng ban lãnh đạo của Vision Raw vẫn tiếp tục giữ cái lối chơi cống hiến. Và điều đó, chính điều đó mà tôi cảm thấy rằng là rất là thán phục ban lãnh đạo của Vision Raw. Và tôi hy vọng rằng là Vision Raw hoặc là Western Sydney Wanderer trong mùa giải năm nay thì hai đội bóng này sẽ lập nên được những cái chiến thắng, những cái kỳ tích.
Vậy như vậy là cũng đã có câu trả lời anh lựa chọn Brisbane Roar. Và một khi anh lựa chọn Brisbane Roar cũng đồng nghĩa rằng là nếu như đội bóng này giành chiến thắng thì họ sẽ vô địch trong giai đoạn tính điểm của A-League. Còn đối với tôi, cá nhân tôi nghĩ rằng là Melbourne Victory với một tư thế rất là thoải mái, bởi vì bây giờ họ nằm trong nhóm 6 đội hàng đầu của A-League. Họ tiếp tục phải thi đấu ở đấu trường Asian Champions League, nhưng mà phải chăng cái sự ổn định trong nhóm 6 đội họ yên tâm rồi và họ sẽ thi đấu thoải mái hơn. Và đặc biệt trên chảo lửa tại Melbourne này thì khó có điều gì có thể đoán trước được về Victory, một đội bóng chơi có thể thăng hoa bất cứ lúc nào, phải không ạ? Vâng, và tất nhiên rồi, chúng ta không thể làm được điều gì khác ngoài việc chờ đợi trận đấu cuối cùng, trận đấu ở vòng đấu 27 của A-League, để xem đội bóng nào trong ba ông lớn Brisbane Roar, Adelaide United và Western Sydney Wanderers của giải đấu năm nay sẽ lên ngôi. Và chúng ta chuyển qua một sự kiện khác, một sự kiện mà cứ mỗi mùa bóng thì người yêu các pha bóng đẹp nói chung và mê đắm giải túc cầu Tây Ban Nha nói riêng thì lại chờ mong trận túc cầu mà người ta vẫn gọi là trận siêu kinh điển giữa hai đối thủ truyền kiếp, đó là Barcelona và Real Madrid. Và chắc chắn là bình luận viên Việt Hoàng cũng không thể bỏ qua trận đấu này, phải không ạ? Barcelona thua thì anh có thấy buồn không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì tôi là một người yêu bóng đá đẹp và chính vì thế mà tôi cũng không cổ vũ Barcelona hay Real Madrid, mà tôi muốn theo dõi trận đấu này với con mắt của một người trung lập và rất là thích những pha bóng đẹp. Có một điều đáng tiếc duy nhất đối với trận đấu này, đó chính là cho các cổ động viên của Barcelona, các cầu thủ và ban lãnh đạo của họ, tức là trong cái trận siêu kinh điển này thì họ đều muốn thi đấu hết mình, nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trước đối phủ kình địch là Real Madrid, để làm một món quà để tưởng nhớ tới vị huấn luyện viên vĩ đại là Johan Cruyff, người mà có thể nói là cha đẻ của bóng đá tổng lực, một lối bóng đá hoa mỹ mà Barcelona hiện giờ đang thi đấu, và người mà cũng đã qua đời ở cái tuổi 68 mà chúng ta nói tới trong cái chương trình này tuần trước. Đó.
Vâng, thì tất nhiên rồi, chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Barcelona để thua cũng rất là sát sao thôi, 1-2 thôi. Nhưng mà trong những trận đấu như thế này có vẻ như người ta quan tâm nhiều hơn đến các pha bóng đẹp, đúng không ạ?
Vâng, có thể nói vào trận đấu này thì đội bóng được đánh giá cao hơn là Barcelona, và đặc biệt là với cái mục tiêu là họ muốn dành một món quà tưởng nhớ tới vị huấn luyện viên Johan Cruyff. Mà chính vì thế mà Barcelona trong trận đấu này thi đấu hoàn toàn ướt nước các cái cầu thủ của Real Madrid, và trong hiệp 1 thì họ có rất là nhiều cơ hội, và ba cái mũi nhọn của họ là Suarez, là Messi và Neymar đã có không biết bao nhiêu cơ hội để ghi bàn trước khung thành của thủ môn Navas của Real Madrid. Thế nhưng mà các cái chân sút này đều không dứt điểm được, và đặc biệt là cái sự xuất sắc của thủ môn của Real Madrid đã khiến cho đội bóng Real Madrid giữ được sạch lưới trong hiệp 1. Có thể nói cái pha mà bỏ lỡ đáng tiếc nhất trong hiệp 1 của Barcelona là cái pha bóng của Suarez, khi mà Neymar đã đi bóng được xuống sâu trong khung thành của Real Madrid rồi tạt bóng căng ngang. Khi mà gôn trống thì Suarez đã không thể ghi bàn khi anh mày sút bóng trượt. Đây là cái cơ hội đáng tiếc nhất. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Barcelona cũng mở được tỷ số trong cái hiệp 2 khi mà trung vệ Gerard Pique của họ đánh đầu từ một cái pha phạt góc và mở tỷ số cho Barcelona. Thế nhưng mà Barcelona cũng dẫn trước không được lâu khi mà Real Madrid trong một pha phản công có thể nói là tuyệt mỹ, Karim Benzema đã có một cú đá xe đạp chổng ngược để san bằng tỷ số trận đấu. Và cái người mà ấn định cho cái trận đấu này, tỷ số cho trận đấu này không ai khác, đó chính là ngôi sao tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid vào phút thứ 85, và điều này đã khiến cho các cái cổ động viên và các cái cầu thủ của Barcelona rất là buồn, và đặc biệt là sau khi kết thúc trận đấu thì rất là nhiều cầu thủ đã rất là buồn và nằm lại trên sân, bởi vì họ không thể giành được một chiến thắng trước kỳ vùng địch thủ để có thể nói là một món quà chia tay huấn luyện viên Johan Cruyff.
Vâng, và chúng ta đến với một vài chục giây trong cái bàn thắng ấn định tỷ số cho trận đấu này của Cristiano Ronaldo. Có thể nói rằng là Cristiano Ronaldo đã có một pha không chơi bóng bằng ngực và dứt điểm, phải nói đúng bản sắc của anh, ấn định trận đấu này với tỷ số 2-1. Và trong trận đấu này, không biết là bình luận viên Việt Hoàng có để ý không, nhưng mà huấn luyện viên của Kền Kền Trắng, huấn luyện viên mới, là một người không hề xa lạ gì nữa, Zinedine Zidane. Anh có cảm thấy có một cái hình bóng nào của huấn luyện viên này trong lối chơi của Real trong trận này không?
Vâng, so với cái trận đấu mà Real Madrid ở đầu mùa giải khi Real Madrid để thua ngay trên sân nhà trước Barcelona với tỷ số là 4-0 dưới thời của huấn luyện viên Rafa Benitez, thì trong cái trận đấu này dường như các cầu thủ của Real đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Mặc dù thi đấu ở trên sân của Barcelona và mặc dù bị Barcelona dẫn trước với tỷ số là 1-0, và thêm vào đó thì đội trưởng của Real Madrid là Sergio Ramos bị đuổi ở phút thứ 83 và chỉ được thi đấu với 10 người trên sân. Thế nhưng mà có thể nói tinh thần của các cầu thủ Real Madrid thì thực sự là khác hẳn. Họ đã lột xác so với cái trận thua ở đầu mùa giải trước Barcelona, và chính cái tinh thần thi đấu quật cường đã khiến cho Real Madrid khuất phục được Barcelona trong trận đấu vừa qua. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái điều khác biệt lớn nhất giữa huấn luyện viên Zinedine Zidane và Benitez ở trong cái trận đấu kỳ siêu kinh điển đó là chính là việc mà Zinedine Zidane đã tin tưởng vào một cái tiền vệ trẻ, một tiền vệ mà không có quá nhiều tiền tuổi, đó là Casemiro, cho cầu thủ này thi đấu với vị trí là tiền vệ phòng ngự và là người sẽ đánh chặn và cắt đứt các cái đợt tấn công của cái bộ ba là Neymar, Suarez và Messi của Barcelona. Và trong trận đấu này thì không ai khác, Casemiro đó chính là cầu thủ mà theo tôi nghĩ là thi đấu hay nhất trong trận đấu vừa qua và là người có công quyết định tới chiến thắng của Real Madrid khi mà anh đã giúp cho hàng phòng ngự của Real Madrid bảo toàn được hàng phòng ngự của Real Madrid và giúp cho đội bóng này làm bàn phóng cho những cái đợt phản công rất là hay.
Vâng, đó cũng chính là dấu ấn mà Zinedine Zidane để lại trong trận đấu này với tài cầm quân, với cái con mắt chiến thuật của ông khi mà trong cái thời còn là cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ tấn công rất là hiệu quả, và ông đã nhìn ra cái điểm yếu của Real ở đâu để mà bổ sung trong trận đấu này, và chúng ta thấy nó hiệu quả đến mức độ như thế nào. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng, và bây giờ trở về Úc. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nữ vận động viên bóng rổ xinh đẹp của Úc Lauren Jackson tuần vừa qua vừa mới tuyên bố giải nghệ, và có lẽ là cũng thay cho lời chào tạm biệt thì chúng ta sẽ dành một ít phút với quý thính giả để mà nói về nữ vận động viên này. Cá nhân tôi thì tin một điều chắc chắn rằng là nếu thiếu vắng Jackson thì tuyển Úc sẽ gặp khó khăn, và trước mắt là ở Thế vận hội Rio de Janeiro. Anh nghĩ sao ạ?
Vâng, có thể nói đây là con chim đầu đàn của đội tuyển bóng rổ nữ của Úc, bởi vì Lauren Jackson là cái vận động viên bóng rổ nhiều kinh nghiệm nhất. Lauren Jackson đã được 3 lần bầu chọn là cầu thủ nữ xuất sắc nhất giải Women NBA, rồi cô đã giúp cho đội tuyển Australia giành chức vô địch ở giải World Cup bóng rổ của nữ tại Nhật vào năm 2006 với vô số danh hiệu. Thì đây có lẽ với việc mà Lauren Jackson phải nghỉ hưu thì sẽ là một cái thiệt thòi lớn đối với đội tuyển bóng rổ nữ của Úc, khi mà đội tuyển bóng rổ nữ của Úc rất là quyết tâm để giành được một cái tấm huy chương, và đặc biệt là huy chương vàng tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016.
Vâng, nhưng mà khi mà Lauren Jackson nghỉ hưu ấy, thì cái điều tôi quan tâm hơn và tôi nghĩ rằng cũng nhiều thính giả sẽ quan tâm là cái lý do tại sao. Tất nhiên là ngoài cái vấn đề tuổi tác ra thì phải chăng là bên đằng sau cái chuyện mà nghỉ hưu này á, giải nghệ này á, thì nó còn có những cái lý do khác thưa anh?
Vâng, thì Lauren Jackson đã phải nghỉ thi đấu bởi vì chấn thương dai dẳng và cô không thể phục hồi. Và trong cái cuộc trả lời phỏng vấn báo chí khi mà nói là đưa ra nguyên nhân là cô sẽ phải nghỉ thi đấu và dã từ sự nghiệp, thì cô có nói rằng là cái lý do mà khiến cho cô không thể phục hồi chấn thương và có chấn thương dai dẳng bởi vì rằng là cái chênh lệch giữa tiền lương và tiền thưởng của bóng rổ của nam và bóng rổ của nữ trên thế giới, ở tại Úc và tại những cái giải bóng rổ nhà nghề nổi tiếng trên thế giới như ở Mỹ thì là quá lớn, và chính điều này đã khiến cho các cái vận động viên nữ bóng rổ nữ phải bươn chải để kiếm sống, tức là họ phải thi đấu quanh năm suốt tháng. Lauren Jackson có nói rằng là cô đã phải thi đấu liên tục trong 12 tháng của một năm, tức là khi mà giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ kết thúc thì cô lại tiếp tục sang thi đấu tại châu Âu, tại Trung Quốc, tại Nhật, tại Hàn Quốc, rồi là quay về Australia thi đấu, tức là cô liên tục thi đấu trong vòng 12 tháng, không có thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian để phục hồi chấn thương. Và chính cái điều này đã khiến cho tuổi thọ nghề nghiệp của Lauren Jackson đã bị giảm, và đặc biệt là những cái chấn thương nặng sẽ không bao giờ có thể phục hồi được vì cô phải liên tục thi đấu để kiếm sống. Và chính điều này Lauren Jackson nói rằng là các cái cầu thủ bóng rổ nam họ chỉ phải thi đấu có một mùa giải trong một năm, và họ có rất là nhiều cái thời gian để nghỉ dưỡng thương, để cơ thể phục hồi, nhưng họ vẫn đủ để kiếm sống và có một cuộc sống dư giả. Lauren Jackson có nói rằng là cái điều này, cái chênh lệch về lương và thưởng giữa các vận động viên bóng rổ nam và nữ thì còn rất lâu mới có thể khắc phục được. Thế nhưng mà đó là một trong những nguyên nhân chính mà khiến cô đã phải dã từ sự nghiệp vì những cái chấn thương dai dẳng.
Vâng, cái sự chênh lệch về lương thưởng còn rất lâu mới có thể quân bình được, và đó cũng là lý do mà chúng ta mất đi một tài năng Gánh nặng cơm áo gạo tiền cuối cùng làm cho đội tuyển bóng rổ nữ của Úc mất đi một tài năng có thể nói rằng là hiếm có.
Vâng, có lẽ là Lauren Jackson có cái lý của mình khi mà cô nói như vậy. Nếu như anh Ngọc và các quý vị khán thính giả còn nhớ rằng là không lâu trước đây khi mà một cái thông tin của Liên đoàn bóng rổ của Úc bị khui ra rằng là để tham dự cái Thế vận hội tại London 2012 thì đội tuyển bóng rổ nam của Úc mặc dù là có thành tích kém hơn thế nhưng họ đã được bay sang Anh với trên cái hạng Business Class. Còn đội tuyển bóng rổ nữ mặc dù là họ có thành tích tốt hơn tại cái giải London 2012 thế nhưng lại phải bay hạng Economy để sang Anh thi đấu. Và chính cái điều này là một cái ví dụ điển hình cho việc mà chênh lệch giữa tiền lương, tiền thưởng cũng như chế độ đãi ngộ đối với các vận động viên nam và vận động viên nữ trong cái môn bóng rổ.
Vâng, và trong nhiều môn khác nữa nó cũng vẫn là một cái câu hỏi rất là nan giải mà khó có được câu trả lời. Và mọi người thì vẫn cứ phải chờ xem là liên đoàn của các môn thể thao sẽ giải quyết như thế nào giữa sự chênh lệch về lương thưởng dành cho nam và nữ. Tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và tất nhiên cảm ơn sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin kính chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio. Xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong giờ này tuần sau.